Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump tham vấn ý kiến tấn công Iran tuần trước nhưng đã rút lại. Việt Nam hưởng lợi trước mắt từ RCEP, Trung Quốc thắng, Mỹ thua. Dân mừng khi Quốc hội Việt Nam lành nhạt với việc tăng thêm quyền tăng người cho công an. Phi thuyền của SpaceX đưa 4 phi hành gia đến trạm không gian. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham vấn các phương án tấn công địa điểm hạt nhân chính của Iran, nhưng cuối cùng quyết định không thực hiện phương án này, một quan chức Mỹ cho biết hôm 16 tháng 11, theo hãng tin Reuters. Quan chức này cho biết rằng Tổng thống Trump nêu yêu cầu tấn công Iran trong cuộc họp tại phòng bầu dục với các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của ông vào ngày 12 tháng 11, bao gồm Phó Tổng thống Michael Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, tân quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Quan chức này đã xác nhận với tờ The New York Times về cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc và nhật báo này nói rằng các cố vấn đã thuyết phục ông Donald Trump không tấn công Iran vì sẽ có nguy cơ xảy ra xung đột rộng lớn hơn. Ông tham vấn các phương án, họ đưa cho ông các kịch bản và cuối cùng ông quyết định không thực hiện, quan chức này nói. Trong nhiệm kỳ 4 năm qua, Tổng thống Trump đã áp dụng sách lược mạnh mẽ chống Iran. Năm 2018, ông rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nhiều mục tiêu của Iran. Yêu cầu của Tổng thống Trump về các lựa chọn tấn công Iran được đưa ra một ngày sau khi một báo cáo của Cơ quan Giám sát Liên Hợp Quốc cho thấy Iran đã hoàn thành việc di dời một loạt máy ly tâm tiên tiến đầu tiên từ một nhà máy trên mặt đất tại địa điểm làm giàu uranium chính của họ đến một cơ sở dưới lòng đất. Và động thái mới này đã vi phạm một trong các điều kiện của thỏa thuận hạt nhân 2015 Iran ký với các cường quốc. Ông Ali Reza Mirio Sofi, phó phát ngôn viên của Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York cho biết chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình và mục đích dân sự và rằng các chính sách của ông Trump không thay đổi được điều đó. Vào tháng Giêng 2020, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, giết chết tướng Iran Qasem Soleimani tại sân bay của Baghdad, Iraq. Tổng thống đắc cử Joe Biden cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông cứ tiếp tục từ chối phối hợp với nhóm tiếp nhận chính quyền của ông Biden về ứng phó đại dịch COVID-19, ngăn chặn các báo cáo về an ninh quốc gia, các vấn đề chính sách và kế hoạch phân phối vaccine, theo hãng tin AP. Đây được xem là cảnh báo cứng rắn nhất của ông Biden từ trước đến nay về việc ông Trump không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử và không hợp tác chuyển giao chính quyền một cách êm thấm. Cũng theo hãng tin AP, ông Biden nói tại cuộc họp báo ở thành phố Wilmington, Delaware, sẽ có thêm nhiều người chết nếu chúng ta không phối hợp với nhau. Ông Biden nói thêm, một khi chúng ta chặn được virus và hỗ trợ kinh tế cho người lao động và doanh nghiệp, thì chúng ta có thể bắt đầu tái thiết tốt hơn trước. Ông Biden quyết tâm sẽ chi hàng nghìn tỷ đô la để phục vụ hoạt động sản xuất, mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và chống biến đổi khí hậu, cùng một số các ưu tiên khác. Dự kiến vào ngày 17 tháng 11, ông Biden sẽ tập trung vào việc định hình một đội ngũ nòng cốt cho Nhà Trắng, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn đang tăng cường một cuộc chiến pháp lý ngày càng kéo dài nhằm đảo ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử, theo hãng tin Reuters. Một nguồn tin thân cận cho Reuters biết rằng một số nhân viên cấp cao trong chiến dịch của ông Biden đã thảo luận về vai trò của họ trong quá trình chuyển giao và trong tân chính quyền từ ngày 20 tháng 1, 2021, và một số vị trí này có thể được công bố ngay sau ngày 17 tháng 11. Cũng theo hãng tin Reuters, dân biểu Hoa Kỳ Sherrod Richmond và ông Steve Ricciotti, cựu cố vấn thâm niên của ông Biden, dự kiến sẽ tham gia chính quyền mới của ông Biden và sẽ nắm giữ vị trí cấp cao. Trong khi đó, các hãng tin cho biết bà Jen O'Malley Dillon, giám đốc chiến dịch của ông Biden, dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng Nhà Trắng. Công ty Pfizer vừa khởi động chương trình phân phối thí điểm vaccine COVID-19 tại 4 tiểu bang của Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Vaccine của công ty Pfizer được chứng minh là có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19 dựa trên dữ liệu ban đầu, phải được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C, tức âm 94 độ F, thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ bảo quản các vaccine thông thường khác, vốn chỉ ở mức từ 2 đến 8 độ C, tức 36 đến 46 độ F. Chúng tôi hy vọng rằng kết quả thí điểm phân phối vaccine này sẽ là mô hình cho các bang khác của Hoa Kỳ và các chính phủ khác khi họ chuẩn bị triển khai các chương trình vaccine COVID-19 hiệu quả, công ty Pfizer cho biết trong một tuyên bố hôm 16 tháng 11. Công ty Pfizer chọn bang Rhode Island, Texas, New Mexico, Tennessee cho chương trình thí điểm này sau khi tính đến sự khác biệt của họ về quy mô tổng thể, sự đa dạng của dân số, cơ sở hạ tầng tiêm chủng và sự khác biệt về nhu cầu tiếp cận giữa các cá nhân ở khu vực nông thôn và thành thị. Công ty Pfizer cho biết 4 bang này sẽ không nhận được liều vaccine sớm hơn các bang khác, cũng như sẽ không nhận được bất kỳ sự ưu tiên khác biệt nào. Công ty dự kiến sẽ có đủ dữ liệu an toàn về vaccine từ các thử nghiệm giai đoạn cuối quy mô lớn đang diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 11 trước khi nạp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp EUA. Pfizer và đối tác BioNTech nhận hợp đồng trị giá 1,95 tỷ đô la để cung cấp 100 triệu liều vaccine cho chính phủ Hoa Kỳ với quyền chọn cung cấp thêm 500 triệu liều. Cũng hôm 16 tháng 11, công ty dược Moderna cho biết vaccine thử nghiệm của họ có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa COVID-19 dựa trên dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm giai đoạn cuối. Cả vaccine của công ty Pfizer và công ty Moderna đều sử dụng một công nghệ mới gọi là RNA tổng hợp để kích hoạt hệ thống miễn dịch chống lại COVID-19. Sáng sớm ngày 17 tháng 11, 4 nhà du hành vũ trụ tên tàu không gian mới của công ty tư nhân SpaceX được các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS đón tiếp vào trạm, theo hãng tin Reuters. Tàu SpaceX Crew Dragon có tên là Resilient mở cửa kết nối với trạm ISS vào khoảng 1 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, 2 giờ sau khi tàu cập vào trạm và 27 giờ sau khi được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Cape Canaveral, bang Florida. Ông Mike Hopkins, chỉ huy phi hành đoàn, nói từ tàu vũ trụ sau khi cập vào ISS. SpaceX và NASA xin chúc mừng, đây là kỷ nguyên mới của các chuyến bay công tác đến trạm không gian quốc tế từ bờ biển Florida. Trạm không gian ISS, một phòng thí nghiệm bay trên quỹ đạo không gian, cách trái đất khoảng 250 dặm, khoảng 400 km, sẽ là nơi lưu trú của 4 nhà du hành vũ trụ trong 6 tháng tới. Sau đó, một nhóm phi hành gia khác sẽ được phi thuyền True Dragon chở lên thay thế họ. Và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi công ty Boeing tham gia chương trình bằng tàu vũ trụ của hãng này, theo dự kiến vào cuối năm sau. Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA từ năm 2011 cho đến nay đã phải phụ thuộc vào chương trình không gian của Nga, vì khi ấy chương trình tàu con thoi của Hoa Kỳ đã kết thúc. Đây là lần thứ hai phi thuyền của SpaceX chở các phi hành gia trên trạm ISS, nhưng là lần đầu tiên các phi hành gia đi bằng tàu không gian của SpaceX lưu lại làm việc trên trạm ISS trong 6 tháng. 4 nhà du hành vũ trụ bay đến ISS hôm 17 tháng 11, gồm 3 người Mỹ và 1 phi hành gia người Nhật. Họ sẽ làm việc ở đây cho đến tháng 4 và phi thuyền Dragon sẽ chở một nhóm phi hành gia khác lên thay. Hôm 17 tháng 11, cảnh sát Thái Lan bắn vòi rồng vào người biểu tình và sử dụng hơi cay làm nhiều người bị thương trong nỗ lực đẩy lùi cuộc biểu tình tại Quốc hội đòi thay đổi hiến pháp và có thể ảnh hưởng đến chế độ quân chủ nước này, theo hãng tin Reuters. Người biểu tình đòi thay đổi hiến pháp do chính phủ quân nhân trước đó lập ra. Họ cũng muốn lật đổ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, cựu lãnh đạo quân đội, và cải cách cơ chế nhằm giới hạn quyền lực của quốc vương Vajira Longkorn. Cảnh sát phun vòi rồng vào những người biểu tình khi họ tìm cách vượt qua các rào chắn. Sau đó cảnh sát bắn hơi cay vào hàng trăm người biểu tình. Xe cứu thương đã đưa những người biểu tình đến bệnh viện. Trung tâm y tế Arawan ở Bangkok cho biết có 5 người đã phải nhập viện do hơi cay và nhiều người khác được sơ cứu tại hiện trường. Các nhà lập pháp Thái đang thảo luận về một số đề xuất cách thức có thể thay đổi hiến pháp. Một số đề xuất sẽ loại trừ khả năng thay đổi vai trò của quốc vương do hiến pháp quy định. Trong khi các nghị sĩ đối lập kêu gọi thay đổi hiến pháp, hàng trăm người tuần hành bảo hoàng trước đó đã tụ tập kêu gọi các nhà lập pháp không sửa đổi hiến pháp. Những người tuần hành nói rằng họ không muốn xóa bỏ chế độ quân chủ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP được 15 nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ký kết qua mạng hôm 15 tháng 11 trong khuôn khổ một hội nghị quốc tế do Hà Nội làm chủ nhà. Các thành viên RCEP gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Hai chuyên gia kinh tế nhận định với VOA rằng hiệp định mang lại những lợi ích trước mắt cho Việt Nam, song đi kèm theo đó là nguy cơ Việt Nam lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Họ cũng đánh giá rằng RCEP giúp Trung Quốc tăng vị thế lãnh đạo và ảnh hưởng địa chính trị, trong khi Mỹ chịu bất lợi. RCEP được xem là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới, với tổng dân số của các nước thành viên lên đến 1/3 dân số trên thế giới và chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu. Hiệp định này dần cắt giảm thuế quan trong vòng 20 năm, chống lại chủ nghĩa bảo hộ, đẩy mạnh đầu tư và cho phép hàng hóa lưu chuyển tự do bên trong khu vực. Hai tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh và Nguyễn Chí Hiếu nói với VOA rằng trong thời gian trước mắt, hiệp định sẽ có tác động tích cực cho Việt Nam. Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học tại Hà Nội với chuyên môn sâu về thương mại quốc tế, chỉ ra thực tế rằng mỗi khi Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự do như với ASEAN hoặc EU, GDP của Việt Nam và đối tác đều tăng lên. Ông Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt, khẳng định RCEP mở rộng thêm thị trường xuất khẩu cho Việt Nam cũng như mang lại các lợi thế về thuế quan cho Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước thành viên. Nhưng cả hai chuyên gia đều cảnh báo về nguy cơ Việt Nam ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới hiện nay. Ông Hiếu nói:
với thị sự mà lệ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc từ trước tới giờ là Việt Nam cũng đã lệ thuộc rồi. Về mặt xuất khẩu thì Việt Nam lệ thuộc vào thị trường xuất khẩu của Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Về mặt nhập khẩu thì Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam vào trong RCEP thì nó lại đưa Việt Nam vào thị trường lệ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu càng ngày càng nhiều. Và nền kinh tế của Trung Quốc phải nhập khẩu những cái chuyện gì xảy ra trên thế giới một cách tiêu cực.
Con số thống kê của Việt Nam cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của đất nước đạt gần 440 tỷ đô la, với xuất siêu lên đến gần 19 tỷ đô la, cao gấp đôi mức xuất siêu cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong cán cân thương mại với Trung Quốc, Việt Nam nhập siêu rất lớn từ nước láng giềng phương Bắc khi số liệu tính đến tháng 10 năm 2020 cho thấy Việt Nam xuất sang Trung Quốc 37,6 tỷ đô la và nhập khẩu 65,78 tỷ đô la. Với kinh nghiệm giảng dạy về thương mại quốc tế, bà Ánh lưu ý rằng việc cắt giảm thuế theo RCEP có nhiều khả năng mang lại thêm lợi thế cho Trung Quốc trong buôn bán nội khối và riêng với Việt Nam, hàng Trung Quốc sẽ tràn vào nhiều hơn, bà nói.
Việt Nam với Trung Quốc thì Việt Nam đã luôn nằm trong cái tư thế là nhập siêu. Thì nếu như cái hiệp định này tiếp tục nữa ấy, thì cái khả năng nhập siêu của Việt Nam sẽ càng tăng lên. Và cái gọi là sự phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc nó cũng tăng lên.
Bên cạnh đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh chỉ ra rằng RCEP không quan tâm đến thương mại công bằng hay còn gọi là fair trade khi nó không chứa đựng các điều khoản về bảo vệ quyền của người lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ. Hiệp định cũng không giải quyết các vấn đề về trợ cấp công nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và vẫn áp đặt thuế đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, v.v., theo lời bà Ánh. Để so sánh, bà nêu ra các hiệp định thương mại tự do với Mỹ và Liên hợp châu Âu thường có các điều khoản đòi hỏi phải bảo vệ nhân quyền, người lao động, môi trường và một số vấn đề khác. Vì vậy, Phó giáo sư tiến sĩ Ánh cho rằng RCEP không giúp gì cho Việt Nam trong việc cải tiến nền thương mại và sản xuất theo hướng tích cực, bà nói.
Việt Nam sẽ thiên về đi tìm cái thị trường mà xuất khẩu một cách đơn giản như Trung Quốc và hay xuất nhập khẩu đơn giản như Trung Quốc và chúng ta sẽ bị phụ thuộc ngày càng nhiều hơn. Thì điều đó về lâu về dài là sẽ không có lợi.
Một chút vấn đề nằm ở chỗ, theo lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, những lợi ích trước mắt từ hiệp định không phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. GDP tăng lên nhưng không bù đắp nổi các mất mát về môi trường hay quyền lợi của người lao động. Đó là những điều không tính hết bằng tiền được, bà Ánh nói với VOA. Như VOA đã đưa tin, RCEP được khởi xướng vào năm 2012 và được coi là một cách để Trung Quốc, nước nhập khẩu và xuất khẩu lớn nhất khu vực, kiềm chế ảnh hưởng đang tăng lên của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Obama. RCEP chỉ lấy đà sau khi Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2017, trong khi Hoa Kỳ là kiến trúc sư chính của TPP. Là nguồn hàng xuất nhập khẩu chính đối với đa số các thành viên RCEP, Trung Quốc ở vị thế có thể hưởng lợi và uốn nắn các quy định thương mại nới rộng ảnh hưởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, điều mà cựu Tổng thống Obama đã tìm cách ngăn chặn. Tiến sĩ Hiếu đánh giá với VOA rằng tuy Tổng thống Trump trong 4 năm qua tìm cách làm suy yếu thế lực của Trung Quốc với phương châm nước Mỹ trên hết và tiến hành chiến tranh thương mại gây ảnh hưởng lớn đến Bắc Kinh, song trên thực tế vị thế của Trung Quốc về địa chính trị không lung lay, nếu không nói là còn mạnh hơn. Theo tiến sĩ Hiếu, RCEP đi vào thực thi lúc này là một bước tiến nữa của Trung Quốc khi họ nắm vai trò dẫn đầu trong khối kinh tế lớn nhất toàn cầu, giành được lợi thế trong cạnh tranh với Mỹ, ông Hiếu nói thêm.
Dĩ nhiên là với một cuộc tranh cạnh tranh toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc, thì nếu mà Trung Quốc mạnh hơn thì có thể Mỹ sẽ vị trí của Mỹ sẽ bị tác động không có lợi cho Mỹ. Thành ra trên lý thuyết thì cái việc mà Trung Quốc tăng cường cái sức mạnh kinh tế của mình khi mà hợp tác với nhiều quốc gia thành viên của ASEAN trở thành một cái khối kinh tế thì đây là một cái đối trọng rất đáng kể cho Mỹ.
Cũng về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh có chung suy nghĩ, bà nói.
Trung Quốc bây giờ thì lại là vị thế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã đi qua năm vượt mặt vận Nhật Bản trong chuyện này. Vì thế cho nên là cái khả năng mà Trung Quốc sẽ chiếm được một cái vị thế lãnh đạo trong cái RCEP này thì nó sẽ giúp cho Trung Quốc có một cái không gian kinh tế khả thi, và nó giống như là một cái công cụ để cho Trung Quốc đối đầu với trong cái cuộc xung đột địa chính trị đang diễn ra với Mỹ hiện nay.
Bà Ánh bình luận rằng 4 năm của Tổng thống Trump với việc ông rút khỏi các hiệp định quốc tế quan trọng, lạnh nhạt với các đồng minh và đối tác đã làm Mỹ thụt lùi, suy yếu. Bà mong rằng nước Mỹ sẽ có một Tổng thống mới với cái nhìn dài hạn hơn. Sau cuộc bầu cử hôm 3 tháng 11, ông Joe Biden ra tuyên bố giành chiến thắng và nhận được lời chúc mừng từ nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có các nước Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, v.v. và Giáo hoàng Francisco. Đến nay, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chưa chấp nhận thất bại. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nói với VOA rằng nếu ông Biden nắm quyền, có lẽ ông sẽ khôi phục lại chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Nước Mỹ sẽ tiếp tục đối đầu với Trung Quốc nhưng sẽ không có các hành động trừng phạt hay đe dọa trực tiếp giống như ông Trump đã làm. Mỹ sẽ làm gì để duy trì sức mạnh và vị trí số 1 trên thế giới trong cạnh tranh với Trung Quốc? Chúng ta phải chờ xem, ông Hiếu nói.
Chúc mừng Joe Biden, tại sao có nước nhanh chóng, có nước chần chừ? Trong khi các nước đồng minh quan trọng nghĩ rằng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ đã dứt khoát, nên họ gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden, còn một số nước, trong đó có Nga và Việt Nam, thể hiện thái độ chần chừ vì họ muốn nội bộ Mỹ từ rắc rối, tranh cãi với nhau. Một nhà quan sát nhận định và khuyến nghị chính phủ Việt Nam không nên chần chừ quá lâu. Sau khi ứng cử viên Joe Biden được các hãng thông tấn loan tin vượt qua cột mốc 270 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ, lãnh đạo các nước đồng minh thân cận của Mỹ như Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Úc, Israel, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, EU và NATO đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng. Riêng Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đều có cuộc điện đàm với Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden để trao đổi phương hướng hợp tác. Trung Quốc sau thời gian chần chừ mãi đến ngày 13 tháng 11, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân đã gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden và bà Kamala Harris và nói tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Riêng Nga và Việt Nam đến nay vẫn chưa gửi lời chúc mừng đến ông Biden. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cũng chưa chúc mừng với lý do là ông đợi cho đến khi kết thúc các thách thức pháp lý do ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Trao đổi với VOA, ông Tạ Văn Tài, nguyên là giáo sư đại học Harvard, cho rằng do Nga và Trung Quốc từng mang tiếng là can thiệp vào bầu cử Mỹ nên họ cứ từ từ coi kết quả như thế nào đã. Họ không dạy gì chúc mừng sớm để mang tiếng can thiệp, ông nói. Và cho dù Moscow hay Bắc Kinh có chúc mừng ông Biden muộn đi nữa thì điều này cũng không ảnh hưởng gì, ông Tài cho biết. Vì đằng nào Mỹ cũng phải cộng tác với Nga và Trung Quốc trên những vấn đề cùng có lợi để làm giảm căng thẳng. Còn về thái độ của các nước đồng minh, giáo sư Tài giải thích, các nước đồng minh không hề can thiệp vào bầu cử Mỹ trong quá khứ, nên bây giờ họ thấy kết quả đã rõ ràng rồi. Tuy rằng vẫn còn đang đếm phiếu, nhưng ông Trump không thể nào nhặt những phiếu còn lại để qua khỏi ông Biden, nên họ đã chúc mừng ông Biden. Về thái độ của Bình Nhưỡng, ông Tài nhận định là nham hiểm, vì lâu nay họ không làm gì mau mắn đối với Mỹ, ngay cả việc thương lượng vũ khí hạt nhân cũng đã nhượng bộ ông Trump được cái gì đâu. Dự đoán về chính sách đối ngoại trong 4 năm sắp tới của chính quyền ông Joe Biden, giáo sư Tài cho rằng Mỹ sẽ trở lại các mối quan hệ đồng minh truyền thống vì đó là cái định chế. Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Tài cho rằng ông Biden sẽ không có chuyện hoan hô ông Putin như ông Trump, nhưng ông Biden sẽ vừa thân thiện với Putin vừa cứng rắn nếu cần. Vị cựu giáo sư Đại học Harvard này nhắc lại việc hồi năm 2016, Hà Nội đã mau chóng chúc mừng ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tiếp xúc với Tổng thống Trump chỉ sau Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Sự mau mắn như vậy có lợi cho nền ngoại giao Việt Nam, vì Việt Nam cần sự hỗ trợ của Mỹ, ông nói. Về tình hình hiện nay, giáo sư Tài cho rằng Việt Nam dè dặt vì kết quả chưa dứt khoát.
Nhưng mà không nên chậm quá, tôi nghĩ là không nên chậm quá. Là vì nếu chiều ăn nhiều quá thì cũng làm cho có vẻ như thiếu thiện chí với chính phủ mới Biden.
Ông lưu ý, vẫn theo giáo sư Tài, dù sao đi nữa nước Mỹ dưới thời tổng thống nào đều hỗ trợ Việt Nam, vì đó là chính sách lưỡng đảng của Mỹ, và ông dự đoán rằng chính phủ của đảng Dân Chủ cũng sẽ giúp Việt Nam đối phó Trung Quốc.
Về đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông hay là vấn đề bao vây Trung Quốc, không cho Trung Quốc lấn lướt về kinh tế thương mại, thì tức là sẽ vẫn là có lợi cho Việt Nam.
Ông cho biết, giáo sư Tài nhận định Washington dưới thời ông Biden có thể sẽ đàm phán để tái gia nhập TPP. TPP là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương được đàm phán dưới thời Tổng thống Barack Obama để đối phó với sức ảnh hưởng kinh tế, thương mại ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi hiệp ước này. Về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, giáo sư Tài dự đoán chính quyền của ông Biden sẽ gây sức ép buộc Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền, chứ không phải làm lơ luôn như dưới thời của ông Donald Trump.
Với tỷ lệ đa số trên 60%, các đại biểu Quốc hội Việt Nam hôm 17 tháng 11 bày tỏ không đồng ý chuyển việc cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, cũng như cho rằng không cần thiết phải xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua quan sát trên mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người dân hoan nghênh động thái của các đại biểu Quốc hội gạt đi hai chủ trương bị coi là phục vụ lợi ích của ngành công an. Các báo trang tin trong nước bao gồm cả Thanh niên, Lao động, Tuổi trẻ và Zing News đưa tin rằng 321 đại biểu Quốc hội, gần 67% tổng số đại biểu, chọn phương án không chuyển chức năng quản lý, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Về sự cần thiết phải ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có 290 đại biểu Quốc hội, xấp xỉ 61%, chọn phương án chưa cần thiết, vẫn Báo chí Việt Nam tường thuật. Thảo luận về dự luật kể trên, tướng quân đội Sùng Thìn Cò, đại biểu tỉnh Hà Giang nói, lực lượng công an xã có lịch sử 70 năm xây dựng trưởng thành, tuy nhiên luật công an nhân dân đã có hiệu lực, đã đưa lực lượng công an chính quy xuống thay thế, tự nhiên sứ mệnh của lực lượng này đã hết. Xin lỗi đồng chí Bộ trưởng, bây giờ lực lượng công an quá đông, theo trích dẫn trên báo chí trong nước. Nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội rằng việc Quốc hội Việt Nam gạt ra lề hai chủ trương nêu trên là tín hiệu tốt, đáng mừng cho đất nước. Họ khen ngợi Quốc hội có chính kiến sáng suốt và hợp lòng dân khi ngăn Bộ Công an trở thành siêu bộ. Viết trên trang cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ và tiến bộ xã hội, đưa ra ý kiến là lực lượng công an là một nhóm lợi ích khổng lồ, nó còn muốn khổng lồ hơn nữa, phải chặn nó lại. VOA cố gắng liên lạc với đại diện Bộ Công an để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không có hồi đáp. Ông Nguyễn Hữu Vinh, một cựu thiếu tá an ninh Việt Nam, từng bị bỏ tù vì viết blog về các vấn đề dân chủ tự do chính trị, có chung suy nghĩ rằng Quốc hội đã sáng suốt. Nhận xét thêm với VOA, ông Vinh nói việc Quốc hội chặn hai chủ trương tăng thêm quyền và lực lượng cho công an là động thái đặc biệt. Ông Vinh lưu ý rằng quyền lực của công an Việt Nam rất lớn, với thực tế là ngày càng có nhiều người trải qua các vị trí lãnh đạo trong ngành công an, rồi sau đó thăng tiến trong hệ thống đảng, chính quyền. Nêu ra một số ví dụ về điều này, cựu tù nhân chính trị nay là nhà báo độc lập liệt kê ra các cái tên Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Trương Hòa Bình, Trần Đại Quang, Phạm Minh Chính, v.v. Người dân gọi đó là sự công an hóa đảng và chính quyền, ông Vinh nói. Vì vậy, việc Quốc hội bác hai chủ trương được nêu ra là điều rất lạ, cựu thiếu tá an ninh đánh giá. Ông Vinh đưa ra nhận định vì sao mà các đại biểu Quốc hội đã làm như vậy.
Phải chăng là người ta sắp mãn nhiệm thì người ta có nhiều người họ cũng thấy rằng họ cũng không thể tiếp tục nữa và họ cũng muốn làm một cái việc gì đó nó thể hiện cái gọi là bản lĩnh hoặc là cái quan điểm riêng của người ta, hoặc là có thể ở những cấp cao hơn người ta cũng có thể thường vụ Quốc hội có thể có những ý kiến họ không đồng tình chẳng hạn, thì các đại biểu Quốc hội khác người ta cũng vì cái đó người ta cảm thấy có một cái gì đó như là một xu hướng chung không tán đồng thì có thể người ta cũng không tán thành.
Cựu thiếu tá, cựu tù chính trị còn được biết đến với tên blogger Anh Ba Sam bình luận với VOA rằng ngành công an cần nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ sao cho số người giảm xuống và có nghiệp vụ giỏi hơn thay vì phình to ra. Ở tầm lãnh đạo chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cần phải siết chặt việc các quan chức công an được giao các vị trí chủ chốt trong hệ thống đảng nhà nước. Với hiểu biết lâu năm về công an, ông Nguyễn Hữu Vinh đưa ra phân tích.
Tôi nhận định một cái việc là các vị ở trong ngành công an về cái kiến thức nói chung của các vị về quản lý kinh tế cho đến quản lý xã hội cho đến quản lý nhà nước thì các vị là thiếu cái điều kiện đào tạo và thiếu cái điều kiện để học hỏi những cái kiến thức đó, thì các vị sang các vị lên để làm ở cái những cái vị trí đó là chắc chắn là không bất lợi hơn những cái người mà đã được đào tạo bài bản và đã được cọ sát rất là nhiều ở các cái lĩnh vực quản lý đó, không thể bằng người ta, mà các vị chỉ có thể là có quyền lực hơn và người ta sợ các vị chứ người ta không nể các vị.
Blogger Anh Ba Sam cho rằng không khó hiểu khi ngành công an đang có vẻ bành trướng trong nhiều lĩnh vực. Ông khẳng định do Đảng Cộng sản tự cho mình có độc quyền lãnh đạo đất nước, họ cảm thấy không yên tâm về việc có thể duy trì quyền lực lâu dài, nên phải củng cố lực lượng bảo vệ thể chế, mà trong đó công an có vai trò rất lớn. Đảng gọi công an là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng, ông Vinh nói, giờ đây họ càng có thêm quyền lực vì công cuộc chống tham nhũng đang được đẩy mạnh. Nhưng có hai điều trớ trêu được đặt ra, song các đại biểu Quốc hội và báo chí nhà nước không dám chất vấn, theo góc nhìn của cựu thiếu tá an ninh blogger Anh Ba Sam. Nhưng có hai điều trớ trêu đang được đặt ra, song các đại biểu Quốc hội và báo chí nhà nước không dám chất vấn, theo góc nhìn của cựu thiếu tá an ninh blogger Anh Ba Sam. Đó là công an có thật sự chống tham nhũng hiệu quả không khi mà tham nhũng đã và đang tăng lên, và bản thân lực lượng công an có trong sạch miễn nhiễm với tham nhũng hay không. Một vấn đề khác liên quan đến quyền lực của công an là việc bộ nắm cả bộ phận an ninh lẫn bộ phận cảnh sát, ông Nguyễn Hữu Vinh chỉ ra. Cựu sĩ quan an ninh nói số cán bộ chiến sĩ an ninh hiện chiếm tới nửa lực lượng toàn ngành công an, với nhân sự xuống tận hàng cùng ngõ hẻm của người dân. Trong khi đó, ông Vinh so sánh rằng ở nhiều nước tiến bộ trên thế giới, an ninh tình báo là lực lượng đặc biệt không có số lượng nhân sự lớn. Lấy riêng ví dụ mảng an ninh có tên là bảo vệ văn hóa, blogger Anh Ba Sam khẳng định lực lượng này giám sát chặt chẽ giới văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, làm họ sợ, ái ngại, bị kìm hãm sự phát triển trí tuệ, sáng tác, thấy bất an. Hệ lụy của việc giới văn nghệ sĩ trí thức bị kiểm soát tư tưởng là họ không thể cho ra đời các sản phẩm văn hóa trí thức lành mạnh, bỏ mặc cho các sản phẩm hạ cấp rẻ tiền làm mưa làm gió trên mạng xã hội, trong khi đạo đức xã hội xuống cấp, ông Nguyễn Hữu Vinh nói với VOA. Như vậy, cựu sĩ quan an ninh tích cực lên tiếng vì tiến bộ xã hội, đề xuất rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cần điều chỉnh cơ cấu của Bộ Công an, tách và tinh giản bộ phận an ninh, chuyển bộ phận này thành Ủy ban An ninh Tình báo cấp Tổng cục Trực thuộc Chính phủ. Một đề xuất nữa của ông Vinh là đào tạo ra cán bộ chiến sĩ công an mà ông xem là gốc rễ cũng cần phải cải tổ. Từng là người trong ngành này, cựu thiếu tá an ninh nói với VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.